Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng Bát Quan Trai, chùa Tiên Long. Hôm nay là ngày rằm tháng chạp năm Giáp Ngọ, là ngày lễ tổng kết tất niên đạo tràng Bát Quan Trai, chùa Tiên Long. Quý vị trở về tu học trong ngày cuối năm đây. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến, giữa cuộc đời này chúng ta đã nếm trải mùi đau khổ, và ai trong huynh đệ chúng ta cũng ý thức giác ngộ được điều này. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, cực lạc vui, cực lạc nhàn vui. Tây phương tịnh độ phản hồi, dứt lìa sinh tử nổi trôi sáu đường. Với tinh thần ý thức giác ngộ cuộc đời là đau khổ, những thú vui chung quanh chỉ là giả tạm, cho nên hàng tháng quý Phật tử, tuy rằng giữa cuộc sống thế gian gia duyên bận buộc, nhưng cũng tạm gác thế duyên trở về chùa Tiên Long đây phát nguyện họ Bát Quan Trai học hành xuất gia, gieo trồng chánh nhân xuất thế. Kính mong rằng toàn thể quý Phật tử hiểu rõ cái giá trị cao quý của một ngày tu học. Khi đi đến đạo tràng, quý vị giữ thân khẩu ý cho được thanh tịnh, nhiếp tâm tu học một ngày một đêm. Tuy chỉ có 24 tiếng đồng hồ, nhưng công đức không thể nghĩ lường. Kính thưa quý Phật tử thân mến, ngài Hám Sơn Đại Sư là một vị cao tăng đời nhà Minh. Ngài thường khuyên hàng Phật tử xuất gia tại gia hãy phát lòng niệm Phật, cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Vì chỉ có vãng sanh về Tây Phương cực lạc thì chúng ta mới liễu sinh thoát tử, ra khỏi luân hồi. Còn quẩn quanh ở trong kiếp sống luân hồi, dù ở cõi trời cao tột đi nữa, nhưng khi hưởng hết phước vẫn bị sa đọa sinh tử luân hồi. Do đó ngài khuyên chúng ta hãy phát tâm niệm Phật, cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Và có một bài kệ mà ngài làm ra, đọc xong bài kệ này chúng ta lấy đây làm kim chỉ nam cho cuộc sống tu hành của mình. và bài kệ mà Hám Sơn Đại Sư ngài chỉ dạy cho chúng ta về phương cách tu tập đây được xem như là phương thuốc thần diệu. Cho nên hôm nay nơi đạo tràng Bát Quan Trai chùa Tiên Long nhân dịp tổng kết tất niên Phật lịch 2558, dương lịch 2014, con xin mạn phép mượn lời khai thị của Hám Sơn Đại Sư, một cao tăng đời nhà Minh, để chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử chúng ta qua đề tài phương thuốc thần diệu. Con xin đọc bài kệ mà Hám Sơn Đại Sư đưa ra để chỉ dạy cho chúng ta xem đây là phương thuốc thần diệu để xây dựng cuộc sống an lành ngay trong hiện tại, và khi mệnh chung chúng ta sẽ an lành ra đi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Ngài dạy rằng: hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan, đảo xứ tùy duyên duyên tuế nguyệt, chung thân an phận độ thời quang. Bốn câu thơ, bốn câu kệ đó, quý huynh đệ nghe qua chúng ta có suy nghĩ gì? Hồng trần bạch lãng lưỡng hương mang. Hồng trần có nghĩa là bụi hồng, bạch lãng có nghĩa là sóng trắng, lưỡng có nghĩa là hai, hương mang có nghĩa là vương mang, đau thương khổ lụy. Ở cái cõi đời chúng ta đang sống đây sở dĩ gọi là hồng trần bởi vì nơi đây lắm bụi bặm, quý huynh đệ ơi, bị nhiễm ô đủ thứ hết. Cho nên dùng hai chữ hồng trần để ví cho cõi đời này bụi hồng bị giấy đục hết rồi. Hồng trần bạch lãng, lãng có nghĩa là sóng, bạch là trắng, bạch lãng có nghĩa là sóng trắng, lưỡng hương mang. Con người hiện hữu ở giữa cuộc đời này vương mang hai thứ, đó là bụi hồng và sóng trắng. Bụi hồng ở đây là chỉ cho những thứ bụi bặm phiền não, sóng trắng ở đây là chỉ cho những thứ vọng tưởng lăng xăng như những đợt sóng vậy đó quý vị. Ai vương mang bụi hồng bạch lãng, bạch lãng là sóng trắng đây, thì hai thứ đó nó làm cho cuộc đời của con người đau thương khổ lụy vô vàn, đúng không quý vị? Do gì tâm của chúng ta giờ đây bị giấy bụi phiền não? Do tác nhân của tám ngọn gió thổi vào, cho nên cõi lòng của chúng ta giờ này đang bị sóng lăng tăng, sóng đó là sóng vọng tưởng. Bụi bặm phiền não và sóng vọng tưởng là hai thứ làm cho con người phải đau thương khổ lụy vô vàn. Khi nói đến đây thì Hám Sơn Đại Sư lại chỉ cho chúng ta một phương thuốc thần diệu để giúp cho chúng ta giải tỏa những nỗi khổ đau bi lụy của cuộc đời khi mình đã vương mang hai thứ đó. Một phương thuốc thần diệu đó là gì? Nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan. Nhẫn nhục nhu hòa là phương thuốc thần diệu đó quý vị ơi, để giúp cho chúng ta giải tỏa những nỗi khổ niềm đau, những thương đau của cuộc đời này. Đảo xứ tùy duyên duyên tế nguyệt, đi đến bất cứ một nơi nào, ở đâu chúng ta biết sống tùy duyên thì người đó sẽ kéo dài được năm tháng, có nghĩa là kéo dài được của tuổi thọ của mình. Ở đâu cũng phải biết sống tùy duyên, nhưng tùy duyên nhi bất biến. Tùy duyên có nghĩa là tùy thuận các duyên, nhưng đừng bao giờ để mất đi bản chất của mình, đừng để biến chất, cho nên gọi là bất biến. Đảo xứ tùy duyên, duyên tuế nguyệt. Tuế có nghĩa là năm, nguyệt là tháng, duyên là kéo dài. Ai biết cái nghệ thuật sống đi đến đâu cũng biết tùy duyên mà sống thì người đó sẽ kéo dài thêm năm tháng tuổi thọ. Chung thân an phận độ thời quang, hết một đời chết một cách an lành nhẹ nhàng. Quý vị có muốn vậy không? Có muốn một đời sống hiện tại ở nơi đâu cũng được an lạc hạnh phúc, và đến khi hết đời mình chết một cách an lành nhẹ nhàng tự tại, có muốn hay không thưa quý Phật tử? Muốn không? Muốn. Vậy thì hãy thực hiện theo lời của Hán Sơn Đại Sư chỉ dạy. Đây là cái nghệ thuật sống, đây là cái phương thuốc thần diệu để giúp cho quý vị có thể chữa lành những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời, thiết lập một đời sống bình an giải thoát. Sau khi chết sẽ an nhàn tự tại mà ra đi. Như vậy có phải là phương thuốc thần diệu hay không? Khi chúng ta biết rõ đây là một phương thuốc thần diệu mà không biết sử dụng để chữa trị những căn bệnh phiền não vọng tưởng khổ đau đây, đó là một điều đáng tiếc quý vị ơi. Cho nên cái chủ đề mà con chọn hôm nay là phương thuốc thần diệu để giới thiệu với toàn thể quý Phật tử chúng ta, nương vào phương thuốc này sử dụng để đối trị những căn bệnh phiền não vọng tưởng, là hai thứ mà làm cho cuộc đời này con người phải đau khổ. Bây giờ đây trước hết con giải thích cái câu kệ thứ nhất: hồng trần bạch lãng lưỡng hương mang, bụi hồng sống trắng. Hai thứ đó đau thương lắm, mà con người vương mang thì đau thương khổ lụy vô vàn. Bụi hồng ở đây là cái gì vậy? Như con đã nói, để chỉ cho những thứ phiền não trong nội tâm của chúng ta, gọi là bụi bặm phiền não. Quý huynh đệ thấy rõ trong cuộc sống này có những điều không vừa ý, không vừa lòng, làm cho chúng ta phiền não, sân giận, bực tức, oán thù, là bởi vì ở trong một hoàn cảnh không vừa ý, không vừa lòng. Ở một hoàn cảnh vừa ý, vừa lòng, thuận thì phiền não tham nó lại phát khởi. Ngoài phiền não tham sân là căn bản phiền não, còn có nhiều thứ rắc rối lắm quý huynh đệ. Nói chung trong tâm của chúng ta giờ này đang bị giấy bụi phiền não mù mịt hết. Tham sân tật đố ngã mạn ganh tị, ích kỷ hơn thua tranh chấp, có không quý vị? Đang giấy bụi phiền não đó. Rồi trong tâm của chúng ta giờ này có yên ổn không? Hay là nó giống như những đợt sóng lăn tăn sống ở đây con chỉ cho sống vọng tưởng lăn xăng loạn động, niệm này vừa dứt thì niệm khác chợt sanh, mà niệm niệm sanh diệt không dừng, theo dòng sanh tử niệm đó mà chúng ta cứ mãi trôi lăn lên xuống trong ba cõi, trong sáu đường. Thí dụ nếu hiện tại một niệm tâm của chúng ta bị vọng tưởng, mà vọng tưởng này nó dẫn khởi mình khởi lên cái tâm niệm sân giận oán thù, nó đưa mình vào trong cảnh giới nào vậy? Địa ngục đối với huynh đệ. Tuy chúng ta chưa chết vẫn còn sống đây, nhưng mà để cho vọng tưởng nó dẫn khởi giấy niệm sân giận oán thù, nó đưa mình vào trong cảnh giới địa ngục. Vọng tưởng khởi lên mà nó khởi lên cái gì đây? Nó khởi lên tham muốn, muốn lấy của người ta đem về mình, thèm khát vô độ. Nó đưa mình vào trong cảnh giới của loài ngạ quỷ. Quỷ đói là vậy đó. Một niệm ở trong tâm của chúng ta dấy khởi, ta gọi là vọng tưởng, vọng tâm á, nó dấy khởi lên. Mà nó dấy khởi si mê tà kiến, không phân biệt được thiện ác phải trái, chánh tà chớ ngụy. Nó đưa mình vào trong cảnh giới của loài bàn sanh. Một niệm tâm của chúng ta, nó có thể đưa chúng ta trôi lăn trong ba cõi, sáu đường. Cho nên nói rằng hiện tại bây giờ chúng ta đang bị bạch lãng, có nghĩa là sóng trắng, sóng lăng tăng, có khi là những đợt sóng hần ở trong nội tâm của chúng ta đây. Hai thứ phiền não và vọng tưởng đó, nó làm cho con người phải đảo điên, đau thương khổ lụy vô vàn. Khổ hôn, ai ôm phiền não khổ hôn quý vị? Ai hiện tại bây giờ tâm của mình không bình ổn được, không thanh tịnh, mà vọng tưởng liên tục, khổ lắm quý vị ơi, mệt mỏi lắm quý vị ơi. Và Hám Sơn Đại Sư ngài đưa ra phương thuốc thần diệu để giải tỏa những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời, để có thể hóa giải được những phiền não được ví như là bụi hồng, những vọng tưởng được ví như là sóng trắng đó. Chúng ta có thể hóa giải được hết để có được một đời sống bình an, hạnh phúc đây. Phương thuốc thần diệu đó là gì? Nhẫn nhục nhu hòa hỷ diệu phan. Đây là phương thuốc thần diệu nè nha. Phương thuốc đó là gì? Nhẫn nhục nhu hòa đi quý huynh đệ ơi. Ở trong hoàn cảnh nào cũng lấy cái tiêu chuẩn nhẫn nhục nhu hòa mà ứng xử, mà đối duyên, mà xuất cảnh. Vì đây chính là cái áo giáp mà chúng ta cần phải mặc để có thể xông pha giữa bao nhiêu lần tên mũi đạn, xương gió của cuộc đời. Nhờ chiếc cái áo giáp nhu hòa nhẫn nhục này giúp cho chúng ta vượt qua mọi chướng ngại giữa hồng trần và bạch lãng đó. Quý huynh đệ còn nhớ trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật dạy người tu học Phật pháp chúng ta phải nắm vững ba điều kiện căn bản như sau. Điều kiện thứ nhất, vào nhà của Như Lai. Điều kiện thứ hai, phải mặc áo của Như Lai. Điều kiện thứ ba là phải ngồi pháp tòa của Như Lai. Thế nào gọi là vào nhà Như Lai? Người nuôi dưỡng và phát triển cái tâm từ bi đó được gọi là vào nhà Như Lai. Xin hỏi quý Phật tử, ngay bây giờ quý vị có nuôi dưỡng và phát triển cái tâm từ, tâm bi, cái tâm ban vui cứu khổ cho chúng sinh có chưa? Nếu quý vị đang nuôi dưỡng và phát triển cái tâm từ bi, thực hành theo cái hạnh từ bi của Phật, thì quý vị mới được vào nhà của Như Lai, vào nhà của Phật. Nếu chưa nuôi dưỡng và phát triển được tâm từ bi này, thì xin thưa rằng dù chúng ta ăn chay bao nhiêu năm, dù cho chúng ta học Phật bao nhiêu năm, vẫn ở ngoài rào, chưa vào nhà của Như Lai đâu quý vị. Rồi quý vị muốn mặc áo của Như Lai không? Áo của Như Lai không có nghĩa là quý vị mặc chiếc y vàng hoại sắc, hay là chiếc áo tràng lam, áo tràng nâu trong người, gọi là tôi mặc pháp phục của Như Lai. Cái đó hình tướng bên ngoài thôi quý vị à. Mà muốn mặc áo Như Lai, Đức Phật bảo rằng giữ cái tâm nhu hòa nhẫn nhục. Ai trong đời sống hàng ngày giữ cái tâm nhu hòa nhẫn nhục khi đối duyên, khi xúc cảnh, thì Đức Phật bảo rằng người đó đã mặc được chiếc áo của Như Lai rồi. Và làm thế nào để ngồi trên pháp tòa của Như Lai? Thì người đó phải quán thấy tất cả các pháp là không, để rồi không dính mắc, không chấp trước, không phân biệt, được gọi là ngồi trên pháp tòa của Như Lai. Ba điều kiện căn bản để giảng nói kinh Pháp Hoa để truyền bá kinh Pháp Hoa. Đức Phật dạy chúng ta ba điều đó: vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi pháp tòa của Như Lai. Ở đây Hám Sơn Đại Sư ngày chỉ dạy và đưa ra một phương thuốc thần diệu cho chúng ta. Và phương thuốc này nó đối trị cái bệnh phiền não vọng tưởng khổ đau kia. Đó chính là nhẫn nhục nhu hòa đi quý huynh đệ ơi. Nghe hai chữ nhẫn nhục ai cũng lầm rằng nhẫn có nghĩa là nhịn, mà người nào nhịn là người đó chịu nhục. Có không quý vị? Nhẫn không có nhục, mà nhẫn là sức mạnh tối thượng. Nhẫn là năng lực không cùng của một người tu. Nếu như ở thế gian người ta dùng năng lực bằng vũ khí, bằng tất cả những phương tiện khác tạo cho họ có được một cái sức mạnh, thì đối với người tu của chúng ta, sức mạnh đây chính là sự nhẫn nhục. Nhẫn không có nhục, mà nhẫn là sức mạnh tối thượng, là năng lực không cùng, năng lực vô lượng của người tu. Sách Nho có câu như thế này: nhẫn, 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 trái chủ oan gia tùng thử tận. Nhịn, nhịn, nhịn đi quý vị. Bao nhiêu oan gia trái chủ đều từ đây mà dứt hết. Người đời họ còn nói một câu, một câu nhịn thì chín câu lành, phải không? Còn huống chi chúng ta là người tu đạo, học đạo giải thoát, muốn giải thoát khổ đau, muốn xây dựng một đời sống bình an hạnh phúc. Đức Phật dạy chúng ta là phải mặc chiếc áo của Như Lai vào người để có thể xông pha giữa sương gió bụi hồng. Mặc được chưa? Quý huynh đệ có mặc áo Như Lai được chưa? Có được cái tâm nhu hòa nhẫn nhục chưa quý huynh đệ? Nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan, phương thuốc thần diệu Hán Sơn Đại Sư chỉ dạy và giới thiệu cho chúng ta chữa trị những căn bệnh phiền não khổ đau giữa cuộc đời này. Chữa trị căn bệnh phiền não vọng tưởng đó chính là nhẫn nhục nhu hòa đi quý vị. Hoàn cảnh nào cũng phải nhẫn hết, vì nhẫn là sức mạnh tối thượng. Đức Phật bảo rằng: này các con, Như Lai không dạy các con khổ hạnh bằng cách ăn muối ớt, ăn muối xả, ăn muối tiêu, ngủ ngồi đi chân không, mặc áo rách. Như Lai không dạy cho các con lối tu khổ hạnh đó bao giờ, mà Như Lai dạy cho các con một lối tu được gọi là khổ hạnh tối thượng. Cái hạnh này khổ mà không có cái hạnh nào khổ bằng, cao tột, cho nên gọi là tối thượng, không có cái gì trên hết. Đó chính là khi nghe một lời nói trái cái lỗ tai, khi thấy một việc làm chướng con mắt mà các con nhẫn 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 được, đó chính là khổ hạnh tối thượng. Hay không quý vị? Tuyệt vời với lời dạy đó. Ngài không dạy chúng ta ăn muối ớt, ăn muối xả, cái đó ai cũng được, ăn cũng được, nhất là những nhà nghèo ăn số 1 luôn ha. Những nhà nghèo không có thức ăn đó, quanh năm suốt tháng ăn muối ớt, ăn muối xả, họ vẫn làm được như thường. Chuyện đó dễ dàng lắm quý vị, chưa gọi là khổ hạnh tối thượng. Mà Phật dạy chúng ta khi nghe một lời nói trái cái lỗ tai, khi thấy một việc làm chướng cái con mắt mình mà mình nhẫn 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 được đó nha, đó là khổ hạnh tối thượng. Khổ không? Cái hạnh này khổ lắm đó nha. Bởi vì mắt thấy tai nghe là bắt đầu nổi sùng lên rồi, phải không? Chướng lên rồi mà nhẫn được không phải là dễ. Lửa lòng mà nó phực lên mà bây giờ chúng ta dập tắt được, nguội lạnh được, thì con xin thưa đó là khổ hạnh tối thượng. Nhưng tại sao cổ đức lại dạy chúng ta ba chữ nhẫn? Có phải là chỉ nhẫn lần thứ nhất, nhẫn lần thứ hai, nhẫn lần thứ ba, còn thứ tư không nhẫn được? Có phải vậy không? Không phải nha. Ba chữ nhẫn đó để chỉ cho thân nhẫn nè, khẩu nhẫn nè, ý nhẫn nè. Thân nhẫn trước mọi hoàn cảnh, không đánh trả lại, không hành động tạo tác xấu ác để trả thù báo oán, cái đó gọi là thân nhẫn. Miệng nhẫn tức là không dùng những lời nói để trả thù, chửi mắng, nhục mạ, vu khống, quỷ báng. Cái đó gọi là khẩu nhẫn. Ý nhẫn trong tâm ý của chúng ta cũng không có một niệm oán giận chờ cơ hội để trả thù, không có một niệm oán thù. Cái đó gọi là ý nhẫn. Phần nhiều mình chỉ được hai phần là hay lắm rồi. Thân nhẫn được có nghĩa là nhẫn nại trước một hoàn cảnh trái ý nghịch lòng mà chúng ta nhẫn không chống trả lại bằng hành động xấu ác để trả thù, thì cái đó gọi là thân nhẫn làm được. Miệng câm nín lại, không dám trả đũa, trả thù, không chửi rủa, không mắng nhiếc, không nhục mạ, không vu khống, không quỷ báng, cái đó khẩu nhẫn được. Nhưng tận cùng tâm ý của mình có nhẫn được không, hay là tận cùng tâm ý của chúng ta vẫn còn một niệm ganh ghét oán thù chờ cơ hội để trả đũa, có không? Có không? Hồi lúc mà con xuất gia khoảng 5 năm rồi, với thời gian xuất gia 5 năm mà con tự hổ thẹn lấy mình là vì sao vậy? Bình thường ở bên ngoài á, thân của mình làm bất cứ việc gì cũng dè dặt từ chút, sợ phạm phải những điều giới luật mà Đức Phật đã ngăn cấm. Cho nên trong phương cách hành xử hàng ngày rất là tế nhị, không dám làm não hại ai hết, không dám làm những điều xấu ác. Miệng của mình có thể nhẫn nại được trước những hoàn cảnh người ta nói đụng chạm vào lòng tự ái của mình. Khi bị người khác nói nặng, xài xể, hoặc là đụng chạm tới cái tự ngã của mình, miệng mình nhẫn được, dùng cái câu Phật hiệu để mà giúp cho khẩu nghiệp mình được thanh tịnh. Ai nói đụng chạm tự ngã của mình thì nhép nhép cứ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, khẩu nhẫn được nha. Nhưng mà tâm ý của mình chưa nhẫn được. Do đó 5 năm sau ngày xuất gia 5 năm rồi, ban đêm còn nằm chiêm bao. Quý huynh đệ biết con nằm chiêm bao thấy gì không? Trong cái giấc ngủ chiêm bao thôi, thấy có một người huynh đệ nói đụng chạm vào tự ngã của mình ở trong giấc ngủ đó, tự nhiên đứng dậy giơ cái tay lên tát một bạt tay vào mặt của người ta. Thức dậy con cảm thấy xấu hổ vô cùng, rờ cái đầu mình chọc lóc mà ban đêm đi đánh lộn, xấu hổ không quý vị? Thì con biết rõ rằng thân mình nhẫn, khẩu mình nhẫn mà ý mình chưa nhẫn được, mình vẫn còn oán trách hờn giận. Cho nên trong giấc ngủ thì cái người mà mình oán trách hờn giận ghim trong bụng đó, sống để giả chết mang theo đó, trong giấc ngủ thấy đi giả mặt cái người đó. Rồi con mới chợt nhớ hàng gì Phật và chư vị tổ đức dạy mình phải nhẫn, ba lần nhẫn như vậy. Có nghĩa là thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn. Đừng ôm một niệm oán hận ở trong lòng, mà mình xem tất cả những người não hại, phá hoại, nhục mạ, chỉ trích, vu khống, quỷ báng mình đây là thiện tri thức, là người đang khảo hạch đề mình đó. Mình nói mình tu, điều nào để chứng nghiệm cho sự tu tập của mình đây? Chính hoàn cảnh ở bên ngoài, chính tất cả những người chung quanh này là người thầy để khảo hạch đề coi cái sự tu tập, công lực của sự tu tập của mình ra sao. Cho nên ai đối xử với chúng ta xấu tệ cỡ nào, quý vị đừng buồn nha, đừng giận nha, chắp tay hướng về người đó và tự nói rằng: tôi xin cảm tạ tri ân quý ngài, vì quý ngài đã vì tôi mà hỏi bài giùm tôi mỗi ngày. Nếu mà quý ngài mà không hỏi bài, không khảo hạch, thì tôi cứ tưởng rằng tôi là Phật không à. Nhờ quý ngài khảo hạch đề, tôi mới biết tôi còn phiền não, tôi mới biết tôi còn xấu dở. Do đó tôi xin cúi đầu cảm tạ tri ân quý ngài, vì quý ngài là bậc thiện trí thức, là bậc thầy đã khảo bài giùm tôi. Làm được việc đó không? Được không? Hay là chửi lại người ta, hay là trả thù, tìm cơ hội để trả thù báo oán? Nếu như vậy chúng ta chưa tu được đâu quý huynh đệ ơi. Cuộc đời này đầy dẫy những chướng ngại thử thách. Ma dương ba tuần chọc ma con ma cháu ma chắc đó dây quanh chúng ta để cản trở bước chân của ta trở về quê hương cực lạc. Trên đường mình đi, ma dương ba tuần đã cho ma con ma cháu ma chắc chặn đường phá hoại để khiến cho mình không có đi tới nơi về tới chốn. Chẳng lẽ mình gặp một chút chướng ngại là mình quay bước trở về sao quý huynh đệ? Một đường ta cứ bước đi, dù cho gian khổ cách gì cũng cam. Nhất tâm định hướng mà làm thì bể đông cũng cạn, sân năm cũng mòn. Với ý chí nhất sự quyết tâm một đời này thành tựu sự nghiệp vãng sanh, con kính khuyên toàn thể quý Phật tử, hoàn cảnh nào cũng phải nhẫn nại vượt qua đi. Quý vị biết cái sự tích mà có đôi giày da là do đâu không? Ngày xưa có một vị vua nọ. Ông vua này rất là hiền đức, thương dân như là con ruột của mình. Lúc đó con người chưa có biết làm giày làm dép mang đâu, đi chân không chân trần vậy đó. Khi thấy con dân của mình đi chân không chân trần chân đất, dẫm vào những cái gai góc sỏi đá, máu chảy lên láng, nhà vua cảm thấy đau xót trong lòng. Và nhà vua mới nói như thế này. Nhà vua bảo rằng hãy sai hết quân lính đem hãm lót đường cho con dân đi. Mà lót đường này rồi ta đi ngõ khác rồi sao? Bao nhiêu cái thảm, bao nhiêu chiếc chiếu để trải lót đường cho người dân đi. Họ có người thì đi rẽ phương này, người đi phương khác, làm sao chiếu nào để lót cho đủ đây? Cái nhà vua nói không được rồi, lót đường sẵn cho người dân đi, làm việc làm này làm không nổi, làm không xuể, làm không kham. Và nhà vua nghĩ ra một cái cách. À, mình lấy một miếng da, mình cắt vừa cái đôi chân để cho giúp cho người dân. Nhờ cái miếng da ngay chân đó có thể dẫm đạp sỏi đá gai góc gì không hề hớn gì hết, từ đó mà có đôi giày da dép da. Câu chuyện này con không phải kể để nói rằng một vị vua hiền đức đó thương dân như là con đỏ, không phải nói vấn đề đó, mà con muốn nói rằng quý huynh đệ chúng ta nghĩ coi, cuộc đời của chúng ta đâu phải lúc nào cũng được người ta trải chiếu bông lót đường sẵn cho mình đi đâu quý vị, phải không? Đâu phải lúc nào mình đi đến đâu cũng có người lót đường, trải đường sẵn cho mình đi để giúp cho mình khỏi tránh gai góc sỏi đá. Không có đâu, không ai làm được việc đó đâu quý huynh đệ. Vậy thì chúng ta hãy sẵn sàng tạo cho mình một đôi giày da đi quý huynh đệ ơi. Vì đôi giày da này sẽ giúp cho chúng ta xông bờ lướt bụi, đạp phải gai góc sỏi đá không hề hớn gì. Và đôi giày da đó chính là tinh thần nhẫn nhục đó. Nhẫn nhục được ví như là đôi giày da. Mang cái đôi giày nhẫn nhục vào, quý huynh đệ xông bờ lướt bụi gai góc thử thách gì không hề hớn. Được không? Đôi giày nhẫn nhục nha. Nhẫn như thế nào? Nhẫn với người ta gọi là sanh nhẫn. Nhẫn với hoàn cảnh, với các pháp chung quanh ta gọi là pháp nhẫn. Và đối với người hay là hoàn cảnh, các pháp đi nữa, chúng ta nhẫn nhưng mà không còn khởi lên một niệm phân biệt chấp trước mình là người nhẫn và đối tượng kia là đối tượng để mình nhẫn. Cái đó gọi là vô sanh pháp nhẫn. Hiểu chưa? Nhẫn với người gọi là sanh nhẫn. Nhẫn với hoàn cảnh, với mọi vật, với môi trường thì đó gọi là pháp nhẫn. Và dù cho nhẫn với người hay là hoàn cảnh môi trường vạn vật đi nữa, chúng ta cũng không khởi lên một niệm phân biệt chấp trước tôi là người đang tu cái hạnh nhẫn này nha. Còn cái đối tượng người kia hay là hoàn cảnh kia là hoàn cảnh để cho tôi nhẫn, không khởi lên một niệm đó, chỉ giữ một niệm thanh tịnh nơi nội tâm của mình thôi. Cái đó gọi là vô sanh pháp nhẫn, tức là không còn chấp trước về sự nhẫn nại của mình nữa. Nhẫn với người như thế nào? Chung quanh chúng ta đây có khi người thân của mình, ruột thịt của mình đó, nhưng mà là quan gia trái chủ. Quý vị có công nhận điều này không? Người thân của mình, ruột thịt của mình là người sống kề cận bên mình, ăn chung mâm, ngủ chung giường, hay nói một cách khác là vợ và chồng, vậy mà lại là quan gia trái chủ ư? Chúng ta gặp nhau ở giữa cõi đời này, Đức Phật bảo rằng không ngoài tứ duyên tương hội, bốn duyên mà hội ngộ cùng nhau. Nếu không phải một trong bốn duyên đó thì chúng ta sẽ không gặp nhau, hội ngộ cùng nhau ở giữa cõi đời này. Bốn duyên đó là gì? Thứ nhất là báo ân, thứ hai là báo oán, thứ ba là trả nợ, và thứ tư là đòi nợ. Báo ân là gì? Gặp nhau để đền đáp cái ân tình mà ta đã dai mang trong nhiều đời nhiều kiếp. Thí dụ kiếp trước ta có nợ ân tình với người này, mang ơn người này, bây giờ gặp để làm chi? Để báo ơn, trả ơn. Hoặc là đời trước hay là nhiều đời trước nữa, ta với người này có oán thù kết nối với nhau, do cái oán kết đó mà gặp nhau ở giữa cõi đời này để trả thù, để báo oán. Hoặc là do ta mắc nợ họ mà chưa trả được, quỵt nợ, mà con thường dùng cái từ gọi là giật hụi đó quý vị. Mình giật hụi, giật nguyên giấy hụi của người ta trốn đi. Do đó bây giờ đời này sanh ra để trả nợ, phải không? Không biết quý Phật tử có ai bị giật hụi đời trước không? Mình giật hụi người ta hoặc người ta giật hụi mình. Nếu như là ta mắc nợ người thì đời này gặp nhau hội ngộ cùng nhau để làm gì? Để trả nợ. Nếu người ta mắc nợ mình, gặp nhau để đòi nợ. Có nhiêu đó thôi à. Cho nên dù ở bất kỳ một hoàn cảnh nào, người ta phá hoại, người ta nhục mạ, người ta chỉ trích, người ta làm khổ mình, nhưng con kính khuyên một điều rằng đừng để cái xấu dở của người làm mất đi cái quý của mình. Cái quý của mình đây là một bản tâm thanh tịnh, là một đời sống đạo đức. Vì cái xấu cái dở của người ta mà làm mất đi cái quý của mình, đáng tiếc đáng uổng hay không, thưa quý huynh đệ? Người ta đã nóng giận, người ta mắng ào ào, người ta chửi rủa ào ào, giây phút đó người ta rơi vào cảnh giới địa ngục vạc dầu sôi. Chỉ có địa ngục vạc dầu sôi cho nên mới nhảy đông đổng, phải không? Vậy mà mình thấy cái cảnh tượng họ giận, họ sân, họ nhảy đông đổng, họ la, họ hét, họ chửi, họ rủa, họ hành hung, mình lại còn muốn bắt chước họ nhảy vào trong địa ngục vạc dầu sôi, tiếp tục là người thứ hai nhảy đông đổng nữa hay sao? Rồi tất cả những người trong gia đình mình, hoặc là mình biến cho tất cả những người thân trong gia đình mình đây trở thành nạn nhân của khổ đau nữa rồi. Cũng giống như mình bị trúng một mũi tên độc, không chịu rút mũi tên ra tẩm thuốc vào để băng bó vết thương, lại rút mũi tên ở trên người của mình ra đâm từng người trong gia đình của mình. Có phải là ngu dại lắm hay không, thưa quý huynh đệ? Mình đã phiền não khổ đau rồi mà mình còn làm liên lụy đến những người chung quanh của mình như vậy, giống như là mình rút mũi tên đâm những người trong gia đình mình, khiến cho liên lụy khổ đau. Không ai dạy gì như thế cả. Đức Phật khuyên chúng ta, ai lỡ trúng một mũi tên độc, đang bị đau thương quằn quại, rút mũi tên ra băng bó vết thương lại đi, và phương thuốc thần diệu để chữa trị cái vết thương khổ đau phiền lụy đó. Hám Sơn Đại Sư chỉ dạy cho chúng ta, đó chính là nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan, phương thuốc thần diệu. Nhẫn đi quý vị, nhẫn không có mất mát gì cả. Ai phá hoại mình không sao hết. Hãy để quy luật nhân quả là một vị thẩm phán xét xử rất công bằng. Ta là người con Phật, tin sâu vào đạo lý nhân quả. Hãy để nhân quả là vị quan tòa, là vị thẩm phán xét xử. Ta đừng bao giờ chống trả lại với những hành động ngu ngơ khờ dại tạo nghiệp như họ. Bởi vì mình là con của Phật mà. Chẳng lẽ một người nóng giận mắng ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn, bây giờ thêm một đứa nữa thì hành ra hai kẻ cũng như nhau. Người ta không biết tu, người ta không làm chủ bản thân, người ta tạo nghiệp, người ta sân giận, ta phiền não, mình cũng ý hệt như vậy, thì mình có khác gì người ta đâu quý huynh đệ. Rủ nhau vào rồng luân hồi sanh tử, rủ nhau vào cảnh giới địa ngục như vậy sao? Cho nên nhẫn đi. Nhẫn với người ta gọi là sanh nhẫn. Sự nhẫn nại đó con xin chứng minh bằng một câu chuyện như sau. Hòa thượng Quảng Khâm có một lần nọ, ngài đi qua đại lục Trung Quốc, ghé vào trong một ngôi chùa ngủ nhờ qua đêm. Vị hòa thượng trụ trì mới nghe đồn về đạo hạnh của hòa thượng Quảng Khâm, muốn thử lòng nha. Tối đêm hôm đó, hòa thượng trụ trì không mời hòa thượng Quảng Khâm ra nhà khách nghỉ ngơi, và nêu lý do là chùa không có phòng khách, do đó để cho hòa thượng Quảng Khâm ngủ ngay dưới bàn thờ Phật. Sáng hôm sau, hòa thượng trụ trì mới nhóm họp chúng tăng, đánh kiền chùy nhóm họp chúng tăng và tuyên bố rằng chùa của ta từ xưa đến nay chưa từng bao giờ bị mất trộm mất cắp. Hồi đêm hôm cho ông hòa thượng này ngủ nhờ tá túc một đêm, sáng ra nguyên một cái thùng phước điền, phước điền tam bảo là cái thùng phước xương của chùa đó, bị mở toang hết, tiền ở trong đó không còn đồng xu. Ai là kẻ thủ phạm đây? Mọi người đều nhìn hòa thượng Quảng Khâm với cái nhìn nghi ngờ. Cái ông hòa thượng đạo mạo như vậy mà lại đi ăn trộm ăn cắp ư? Còn có người không nhìn bằng đôi mắt nghi ngờ mà lại nhìn với đôi mắt khinh bỉ, khinh ngài vô cùng. Lúc mọi người đang nhìn ngài với những đôi mắt khác nhau, hòa thượng Quảng Khâm ở trong tình huống này ngài ứng xử như thế nào quý huynh đệ biết không? Ngài nở một nụ cười từ tốn và ngài nói như thế này. Ngài chắp tay lại, ngài bảo rằng A Di Đà Phật, giả sử như hôm nay ở trong chùa này, hiện diện nơi đây, mọi người đều tán thán ca ngợi và cho rằng Quảng Khâm tôi đây là một bậc cao tăng chân tu, thật học đức độ vô cùng, bày tỏ lòng cung kính lễ bái sát đất, nhưng mà cũng không vì sự cung kính lễ bái tán thán ca ngợi của quý ngài mà Quảng Khâm tôi đây quên đi chí nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Giả sử hôm nay trong đạo tràng này mọi người khinh bỉ Quảng Khâm tôi đây, cho rằng tôi là một kẻ trộm kẻ cắp cũng không sao, cũng không vì sự khinh bỉ vu khống của quý ngài mà Quảng Khâm tôi đây quên đi chí nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tuyệt hay không quý vị? Hòa thượng mỉm cười từ tốn và nói: ai có cung kính lễ bái cúng dường cho ngài là một bậc cao tăng chân tu thật học cũng không vì thế mà vui mừng, ai quỷ bán nhục mạ và cho rằng ngài là kẻ trộm kẻ cắp tiền của chùa cũng không sao, ngài cũng không vì thế mà quên đi chí nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Xin hỏi quý Phật tử chúng ta, ở bất kỳ một hoàn cảnh nào trong cuộc sống, giả sử như ai đó họ du oan du khống mình ở một trường hợp mà mình không có làm, quý vị có thể nhẫn được và nở một nụ cười từ tốt mà nói một câu giống như hòa thượng Quảng Khâm được hay không? Được không quý vị?
Khó.
Khó quá. Bởi vậy cho nên Đức Phật của chúng ta ngài làm được đó. Cuộc đời của Đức Phật, khi chúng ta đọc trong lịch sử, quý huynh đệ đã biết là Ngoại đạo Bà La Môn giáo lúc bấy giờ với chiều dài lịch sử của đạo Bà La Môn giáo trước đó mấy ngàn năm rất là hưng thịnh. Khi Đức Phật xuất hiện ra đời cũng vậy, đạo Bà La Môn là nắm những quyền hành ở xã hội Ấn Độ thời đó. Mà khi Đức Phật của chúng ta, Ngài đem ánh sáng chân lý của đạo Phật truyền bá khắp mọi nơi, thuộc lưu vực sông Hằng ở nơi đất nước Ấn Độ này, thì đạo Bà La Môn giáo họ ganh tị, họ tìm cách để hủy hoại thanh danh của Phật, họ xúi dục tín đồ của họ du quan du khống cho Phật. Thí dụ quý huynh đệ nghe cái trường hợp cái cô đạo Bà La Môn giáo đó, cô độn cái gáo dừa ở trong bụng và trước pháp hội đại chúng, cô ta mới chỉ vào cái bụng của cô. Cô nói tác giả của bào thai này chính là Đức Thế Tôn của chúng ta. Trước mặt mọi người mà cô ta đứng nói như vậy, chứ không phải là nói lén nói lúc, mà gọi là thị phi nha. Mà cô khẳng định rằng tác giả của bào thai trong bụng cô lại là Đức Thế Tôn của chúng ta. Có những người họ mới vừa đến với đạo, chưa đủ niềm tin là nghe cái tin liền, nghe những lời thị phi du khống đó là tin liền. Có những người bán tín bán nghi, nhưng Đức Thế Tôn của chúng ta Ngài vẫn nhẫn nại trước những lời du khống của ngoại đạo. Rồi có những trường hợp họ đem đứa con yêu quý của mình giết rồi chôn phía sau tịnh thất của Phật, rồi đến báo quan nói là con tôi đi tịnh xá học Phật, rồi sao đi không thấy về, cho quân lính vào trong xét ở trong tịnh xá mà Phật ở. Xét xong rồi đào lên thấy cái xác chết trần truồng của một cô gái, du khống rằng Đức Phật của chúng ta hiếp người, hiếp dâm và giết người. Khủng khiếp ghê chưa quý vị? Ở trong trường hợp này Đức Thế Tôn của chúng ta Ngài vẫn an nhiên tự tại, thâm tịnh vô cùng. Gặp mình thì như thế nào? Làm cho tới bến luôn, phải không? Làm cho ra lẽ. Đức Thế Tôn của chúng ta Ngài không chấp nhận, nhưng mà Ngài cũng không từ chối. Nói người ta có tin không? Cũng không tin. Thì nói để làm gì? Nhưng mà Ngài không chấp nhận, nói là tôi có à nha. Ngài chỉ lặng lặng làm thinh với thái độ làm thinh của Ngài và sự ung dung tự tại của Ngài, thì cái gì nó cũng ra cái đó. Sự thật nó vẫn là sự thật thôi quý huynh đệ. Khi mà cái đám người giết cô gái này nè, chôn phía sau tịnh thất của Phật, đám người này là do đạo Bà La Môn giáo họ mướn. Lúc mà mướn đưa tiền xong cái họ chia tiền á, không có công bằng, người ít người nhiều. Cái họ nói một câu như thế nào? Chia tôi ít vậy tôi đi tố quan cho mà thấy. Rồi do cái chuyện mà chia tiền không đồng đều, cái họ đến họ tố quan, họ báo quan. Thì sự việc rõ ràng ra chỉ là những lời du khống thôi. Đức Thế Tôn của chúng ta Ngài vẫn an nhiên tự tại, nhẫn nại trước mọi hoàn cảnh. Ta là con của Phật, nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan, phương thuốc thần diệu hám sân đại sư giới thiệu chỉ dạy cho chúng ta để xây dựng một đời sống an lành hạnh phúc, giải tỏa những nỗi khổ niềm đau, để thoát ra khỏi cảnh hồng trần bạch lãng hương đau đó. Nhẫn đi quý huynh đệ ơi, nhẫn nhẫn nhẫn, trái chủ quan gia tùng thử tận. Và trong lúc chúng ta nhẫn nhịn đó, trong lòng không khởi lên một niệm vọng tưởng phân biệt chấp trước, và cũng không nói rằng tôi đang tu hạnh nhẫn nha, người kia đang là đối tượng để khảo hạch đề tôi, phá hoại tôi, cũng không có nghĩ vậy, mà chỉ giữ một cái bản tâm thanh tịnh của mình thôi, không chấp không mắc. Cái đó gọi là vô sanh pháp nhẫn. Ngoài cái phương cách sanh nhẫn là nhẫn với người ra, ta còn phải pháp nhẫn, có nghĩa là nhẫn với hoàn cảnh, với môi trường. Đói no không quản, gian khổ không màng. Người ta thường bảo rằng ăn chay rát ruột, cạo đầu rát da. Mà quý huynh đệ đây con biết trong số này, trong số mà ngồi tại đạo tràng chùa Tiên Long đây, có rất nhiều người đã phát tâm trường chay rồi, ăn chay trường rồi, thấy không? Như vậy ăn chay có rách ruột không? Dù cho có rách ruột quý vị cũng đã vượt qua được rồi, làm được rồi. Cạo đầu rách da, xin hỏi quý vị có dám cạo đầu chưa? Chưa, phải không? Nhưng trước khi cạo đầu thì hãy cạo gọt những thứ phiền não bụi bặm rắc rến trong tâm của mình trước đi. Bởi vì cái đầu cạo rất mau, chưa đầy 1 phút 30 giây cạo sạch rồi. Nhưng mà cạo gọt những thứ phiền não bụi bặm trong tâm chúng ta, cạo cả đời chưa sạch đó quý huynh đệ ơi. Phải không? Đúng không? Cạo cái đó trước đi nha. Mà để cạo gọt cái đó, quý huynh đệ thấy rõ đó, những thứ phiền não vọng tưởng ở trong tâm của chúng ta quá nhiều. Cạo gọt rửa sạch, nhẫn nại trước mọi hoàn cảnh đi. Và thể hiện cái gì? Dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng không vì thế mà thay lòng đổi dạ, đổi no không màng, thạnh suy dinh nhục, không vì thế mà thối tâm bỏ đạo. Cái đó gọi là gì? Pháp nhẫn đó, nhẫn với hoàn cảnh, nhẫn với môi trường. Ngồi tu đau nhức chân, đứng dậy là đứng hết muốn nổi luôn, nhưng mà cũng phải khắc phục bản thân của mình, gọi là nhẫn với bản thân, nhẫn với cái hoàn cảnh môi trường, mũi mồng cắn đốt. Cái mùa này nè, ngồi thiền niệm Phật ban đêm đó là mũi nó dây đầy đầu hết. Nhưng mà không vì thế bỏ tu bỏ niệm Phật nghe quý huynh đệ. Mũi mồng cắn không sao. Tập hạnh của Phật, của chư vị tổ đức, ngày xưa có thiền sư Trí Thuấn, ban đêm là ngài cởi trần không có đắp y. Để làm chi? Khi ngài cởi trần, ngài đưa mình ra và ngài nguyện một lời rằng: xin nguyện đem dòng máu của mình làm lương thực cho loài mũi mồng cắn đốt. Và những loài sinh vật nào hút được cái dòng máu của ngài, xin đều phát đại bồ đề tâm, phát cái tâm bồ đề đó để được giải thoát. Ngài nguyện như vậy đó. Ngài nguyện những sinh vật nào, những con vật nào hút được cái dòng máu của ngài đều phát được tâm bồ đề, đến với đạo giải thoát. Mình có làm được như vậy không? Không được. Sao? Nó chích cái là giả cái chát. Con nào mà nó lại nó đụng nó chích đến mình là theo cái tập khí thói quen là giả cái chát. Vừa giả xong nhìn thấy ngã xuống một cái bịch, lúc đó mới nói: ờ, tôi tu mà tại sao tôi vậy, chết rồi, lỡ rồi. Nhưng mà không phải lầm lỡ một lần, cũng không phải 9 lần lầm lỡ, mà cả vạn lần lầm lỡ, phải không? Do vì mình không nhẫn được trước mọi hoàn cảnh. Con kính khuyên toàn thể quý Phật tử chúng ta, dù hoàn cảnh đói no, hạnh suy được mất không quan trọng. Vì sao vậy? Cuộc đời này mình đã biết rằng nó chỉ là quán trọ, ta chỉ là những người khách tạm dừng chân lưu trú nơi quán trọ ta bà mà thôi. Trần thế vốn là chỗ tạm nương, cũng như quán trọ ở ven đường, mỗi người là khách dừng chân tạm rồi sẽ đi về chốn viễn phương. Đã là người lữ khách dừng chân nơi quán trọ thì chúng ta đừng bao giờ quan tâm quá nhiều đối với những việc thạnh suy dinh nhục hơn thua được mất ở trong quán trọ này, bởi vì đến rồi sẽ đi thôi. Không ai ở hoài, ở mãi trên cõi đời này đâu quý huynh đệ. Trăm năm trước thân này chẳng có, sau trăm năm cũng chẳng có thân. Sự hợp tan giữa cõi hồng trần, đường sinh tử là nhân đau khổ. Một khi mảnh hình hài vùi sâu dưới đáy mộ, lúc đó thần hồn chưa biết sẽ về đâu. Cho nên kính khuyên ai hãy giác ngộ hồi đầu, nhất tâm niệm Phật để bắt nhịp cầu về Tây. Buông đi quý vị, biết rõ ta bà này chỉ là quán trọ mình với thân phận là người lữ khách, chấp mắt làm chi, không chịu buông, để rồi phải phiền não khổ đau tạo nghiệp. Buông xả hết đi quý huynh đệ. Và với sự buông xả đó, ở trong bất kỳ một hoàn cảnh nào, dù khó khăn dù gian khổ, chúng ta cũng nhẫn nại vượt qua được hết. Cái đó gọi là pháp nhẫn. Và trong tâm của chúng ta không khởi một niệm vọng chấp phân biệt, dù đó là nhẫn với người, dù đó là nhẫn với hoàn cảnh môi trường. Cái đó gọi là vô sanh pháp nhẫn. Ai nhẫn nại được thì người đó đã có được một cái phương thuốc thần diệu chữa trị căn bệnh phiền não khổ đau đó. Rồi nhu hòa là sao? Nhu nó thắng cương nha. Nhu thắng can, can là cương cường, là cứng rắn đó. Quý vị, con xin mạn phép hỏi, cái răng nó cứng hay là cái lưỡi nó cứng quý vị? Răng cứng hay là lưỡi cứng? Răng cứng. Lưỡi nó mềm phải không? Nhưng mà có bao giờ người ta nói gãy lưỡi hay không? Gãy răng thì có, mà gãy lưỡi không có, phải không? Vì sao vậy? Cứng dễ gãy, mềm có cái năng lực chịu đựng dẻo dai. Cho nên chúng ta biết rõ như vậy, mềm một chút đi, nhu đi quý vị, đừng có cương. Nhu có nghĩa là mềm. Ở trong cuộc sống này chúng ta giữ cái sự nhu hòa, mềm dịu đối với tất cả mọi người chung quanh, đối với bất kỳ một hoàn cảnh nào đều nhu hòa, sống hòa mình. Đi đến đâu cũng phải sống hòa. Ở trong một tập thể gia đình cũng vậy, thân hòa đồng trụ, có nghĩa là bản thân mình ở trong đó chung làm, chung sống. Không thể một người làm còn mình ở không được. Sự hòa hợp về thân đây là mỗi người một nghề nghiệp, một công việc. Người thì đi ra đồng, người thì ở nơi trong nhà gọi là nội trợ, để tạo một cái sự hòa hợp, chia sẻ cùng nhau về sự thân hòa. Khẩu hòa có nghĩa là lời lẽ, dùng những cái lời nói hòa nhã đối xử với nhau, đừng tranh đua cãi vã. Ý hòa là trong tâm ý của chúng ta đây đều có sự hài hòa, đừng chống trái. Kiến hòa có nghĩa là ý kiến gì hay mình đề nghị lên và đồng cùng nhau bàn luận, rút ra được cái nào hay, cái nào tốt thì ứng dụng theo đó, đừng chống trái lẫn nhau. Giới hòa đồng tu có nghĩa là trong một gia đình, gia thì có gia quy, quốc thì có quốc pháp, nước thì phải có pháp luật, nhà cũng phải có gia quy. Cho nên cái gia quy là cái quy chế được chế định trong một gia đình đó, người nào cũng phải tuân hành theo những cái gia quy đó. Chứ không thể nào nói tôi nói như vậy, tôi đề nghị như vậy mà ai làm tôi không tuân thủ. Không thể nói như vậy. Cái đó được gọi là giới hòa đồng tu. Tất cả những người trong gia đình 10 giờ ngủ là 10 giờ phải tắt đèn, mấy giờ thức là tất cả đều thức dậy để chuẩn bị cho sinh hoạt trong một ngày. Chúng ta phải tuân thủ, không được đi sớm về trễ, không được làm trái phép tắc ở trong gia đình. Cái đó được gọi là giới hòa đồng tu. Và lợi ích phải đồng chia đều với nhau, chứ không thể nào gom về một phần mình hưởng thụ. Cho nên gọi là lợi hòa đồng quân. Nếu chúng ta ứng dụng pháp luật hòa ở trong một tập thể, một gia đình, thì gia đình đó hạnh phúc, an vui. Mà gia đình hòa thuận thì như thế nào? Làm ăn thịnh vượng phát đạt quý vị, phải không? Vậy thì con mong rằng toàn thể quý Phật tử chúng ta sử dụng cái phương thuốc nhẫn nhục nhu hòa, bởi vì đây là phương thuốc thần diệu, thị diệu phan. Câu thứ ba Hán Sơn Đại Sư dạy đây: đảo xứ tùy duyên, duyên tuế nguyệt. Duyên là kéo dài, muốn cho thọ mạng của chúng ta được kéo dài thêm nhiều năm nhiều tháng nữa, mà sống một cách an lành chứ không phải sống đau khổ à nha. Muốn kéo dài được thọ mạng, muốn tuổi thọ được sống lâu, sống tốt, sống an lành, thì đi đến bất cứ một nơi nào, ở nơi đâu, đảo xứ tùy duyên đi quý huynh đệ. Biết sống tùy duyên. Tùy duyên không có nghĩa là ta sao tôi vậy, ta làm bậy tôi làm theo, không có nghĩa là như vậy gọi là tùy duyên nha. Thí dụ người ta làm bậy rồi quý vị nói tôi tùy duyên, ta làm bậy thì tôi sống tùy duyên, tôi phải tùy theo người ta, không phải như vậy. Tùy duyên ở đây trong đạo Phật muốn dạy cho chúng ta rằng tùy thuận các duyên, nhưng mà không để mất đi bản chất đạo đức của mình. Cái đó gọi là ý nghĩa tùy duyên. Tùy duyên để tiêu đi nghiệp cũ, nhưng đừng bao giờ tạo thêm cái nghiệp xấu ác mới nữa. Cho nên gọi là tùy duyên tiêu cựu nghiệp, tiêu cái nghiệp cũ đi. Tùy thuận các duyên để tiêu đi cái nghiệp xấu ác cũ, mà không tạo thêm cái nghiệp xấu ác mới. Cái đó gọi là ý nghĩa tùy duyên. Biết sống tùy duyên thì ở nơi nào chúng ta cũng được giải thoát hết. Còn sống mà không tùy duyên thì như thế nào? Phiền não dữ lắm quý huynh đệ. Trong thời Đức Phật còn tại thế, có một lão cư sĩ nọ, bao nhiêu năm lăn lộn giữa trường đời, vì cuộc sống mưu sinh nhọc nhằn khổ sở, lo cho bầy con trưởng thành khôn lớn. Sau khi con cái khôn lớn trưởng thành rồi, ông ta mới giao hết gia sản lại cho con, cứ nghĩ rằng với tuổi già xế bóng con của mình nó sẽ nuôi mình. Không ngờ khi vừa chuyển giao gia tài chia cho các con xong rồi trắng tay, thì lúc đó ông lão cư sĩ bị các con của mình bỏ rơi, không chăm sóc, không nuôi dưỡng. Ông buồn lắm, mang cái thân bệnh, bệnh hoạn triền miên, nó bức bách, nó làm cho mình đau đớn rồi, còn thêm nỗi buồn con cái của mình nó đối xử tệ bạc với mình, cho nên ông ốm o gầy mòn tiều tụy xanh xao. Một hôm khi đi đến nơi tịnh xá gặp Phật, Phật mới bảo rằng nhìn thấy ông xuống sắc rất nhiều, biết rõ tâm trạng của ông giờ này không yên ổn. Phật mới hỏi vì sao. Ông lão này mới tâm sự kể lể hết hoàn cảnh gia đình của mình. Phật mới dạy như thế này: ông hãy sống tùy duyên. Nếu như con của mình nó thương mình, nó chăm sóc chu đáo, nuôi dưỡng cẩn thận, thì mình sống thêm tuổi thọ dài năm với nó. Còn nếu nó bỏ bê, nó không nuôi dưỡng, không chăm sóc, chết sớm, mình biết rõ con đường mình về, có cái gì đâu mà sợ. Chết là giải thoát được cái thân bệnh tật này, phải không? Phật nói vậy đó. Phật bảo rằng nếu như con cái nó lo lắng thì mình kéo dài tuổi thọ, sống thêm vài năm, nhưng mà vài năm rồi cũng phải chết thôi à. Còn nếu nó không chăm sóc, không nuôi dưỡng, không sao cả, thì chết sớm, chết cũng giống như bỏ cái áo cũ mặc lại cái áo mới mà thôi. Quan trọng ở chỗ là mình phải tích tạo cái tư lương thiện lành để chuẩn bị cho cuộc hành trình sắp tới của mình đây. Khi Phật dạy như vậy rồi, Phật bảo như thế này: thân tuy có đau nhưng đừng để tâm thọ khổ. Thân tuy có bệnh nhưng mà đừng để tâm bệnh nha. Kể từ ngày hôm đó ông lão cư sĩ về, con nó lo hay không kệ nó, tùy duyên. Tùy duyên, tại vì mình không có phước không có phần thì con nó không lo, kệ nó. Tại vì mình không phước không phần thì bây giờ mình bắt buộc ai đây? Ông vẫn sống thoải mái vô tư. Chừng tháng sau cái ông khỏe lại, hết bệnh. Ông đi đến tịnh xá cái gặp tôn giả Xá Lợi Phất. Tôn giả nhìn thấy ông mặt mày hồng hào tươi tắn, sắc diện tươi nhuận. Tôn giả Xá Lợi Phất nói: sao ông lão hết bệnh rồi à? Ông lão mới trả lời: thân con hiện tại tuy còn bệnh nhưng mà tâm con không thọ khổ. Con tâm của con giờ này rất an lành, không có khổ. Còn thân thì còn bệnh nha. Tôn giả Xá Lợi Phất mới mỉm cười và nói một câu như thế này: như thế thì ông lão đã nếm được cam lồ pháp vị của Đức Như Lai rồi đó. Con xin hỏi toàn thể quý Phật tử chúng ta, hiện tại đây trong đời sống hàng ngày của quý vị, quý vị có biết sống tùy duyên, thực hiện theo lời Phật dạy được hay không? Và ai sống tùy duyên thì quý vị có nở một nụ cười tươi tắn để tùy thuận các duyên, nhưng mà đừng tạo thêm cái nghiệp xấu ác nữa. Quý vị có thực hiện được và có được một đời sống an lạc, hạnh phúc, được giống như ông lão trong câu chuyện con vừa kể hay không? Có được chưa? Tùy duyên đi quý vị. Rồi có thêm một bà cụ nữa đến nói gì nè: thầy ơi thầy, sao con khổ quá, con muốn tu mà quỷ nó phá con. Hỏi bà cụ: vậy chứ quỷ là ai? Cái bà cụ nói: quỷ nó là con dâu của con chứ ai. Con tu mà nó cứ phá con hoài à. Con mắc phải cái chứng bệnh đau bao tử nha. Vậy mà con nói năn nỉ, ban đầu thì năn nỉ nói: con ơi con có nấu cơm á, con nấu cơm nhão nhão một chút cho má ăn. Vậy mà nó cứ nấu cơm khô miết à, bởi vì nó không thích ăn cơm nhão mà nó chỉ thích ăn cơm khô. Nó đâu có bao giờ nó nghĩ đến cái thân già bệnh hoạn của mình đâu. Cho nên nó cứ nấu cơm khô mà mỗi lần ăn vô là con bị đau bao tử. Riết rồi con mới nói: thôi thì bây giờ con muốn ăn cơm khô thì một nồi cơm con nghiêng qua con chế một miếng nước, một góc vậy đó, chế thêm miếng nước ngay cái góc để má có được một cái chén cơm nhão ăn cũng được. Vậy mà nó cũng không nghe lời, cho nên con bị quỷ nó phá con. Vị hòa thượng này mới hỏi một câu: bà cụ ơi, bà cụ bị đau bao tử bao lâu rồi? Bà cụ trả lời: 3 năm rồi hòa thượng ơi. Hòa thượng mới nói như thế này: bà cụ ơi, cái bao tử của bà cụ đau 3 năm rồi, tại sao bà không bảo nó mày đừng có đau? Vừa nói như vậy thì bà cụ mới mỉm cười nói: hòa thượng ơi, hòa thượng nói chơi, làm sao con có thể bảo nó không đau được? Hòa thượng mới hỏi: cái bao tử của bà mà bà bảo nó không được, bà dạy nó không được, thì bà dạy ai, bà bảo ai? Nghe đây, phải không? Cái bao tử của mình mà mình còn không dạy được, không bảo nó nghe lời mình được, thì mình bảo ai nghe lời mình, dạy ai nghe lời mình? Thôi hãy sống tùy duyên đi bà ơi. Bà cụ nghe hòa thượng nói như vậy mỉm cười và bảo rằng: thôi con hết bệnh rồi. Hết bệnh là sao? Hết bệnh phiền não khổ đau. Bởi vì bản thân mình mà mình nói mình còn không nghe. Bản thân mình nhiều khi mình muốn như thế này mà mình còn chưa làm được theo ý muốn của mình, thì mình bảo ai nghe đây, phải không quý vị? Không bắt buộc hoàn cảnh chiều theo mình, mà chính bản thân mình phải tùy duyên theo cảnh, đúng không? Tùy duyên nhưng mà không phan duyên nha. Tùy duyên có nghĩa là tùy hoàn cảnh nào chúng ta cũng sống được đáo xứ tùy duyên, duyên tuế nguyệt. Hoàn cảnh nào chúng ta cũng sống thoải mái vô tư, đói đói no no, có đồ ăn ngon cũng được mà không có đồ ăn ngon cũng được. Đó là cái cách sống tùy duyên mà Đức Phật dạy chúng ta như thế. Biết cõi này là cõi tạm, sao cũng được hết, không cần phải vướng mắc ở chỗ nào để phiền lụy. Cho nên có một vị cư sĩ nọ, vị cư sĩ này một hôm đi đến nhà của bà con đám giỗ, mà vị này lại ăn chay trường. Đến nhà mà làm đám giỗ đó, người ta không có nấu đồ chay, mà nếu mà mình nói ra tôi ăn chay thì bận rộn cho người trong gia đình, họ phải nấu thêm một món đồ chay cho mình, tổn phước. Cho nên vị cư sĩ này ngồi vào bàn ăn, cái người ta nói: ủa, quên mất tiêu rồi, ông ăn chay phải không? Vị cư sĩ này nói: không sao, đối với tôi chay mặn không thành vấn đề, miễn sao ăn cái gì cho tôi miếng muối tiêu là được rồi. Người ta mới đem miếng muối tiêu ra. Suốt bữa ăn người cư sĩ này ngồi chung một mâm với người ta mà ăn toàn là cơm với muối tiêu không. Được không quý vị? Được không? Cũng được vậy. Tùy duyên là thế đó, không làm phiền ai hết. Đi đến nơi nào đảo xứ tùy duyên, người ta không làm đồ chay thì mình tự xử, tự xử bằng cách cho tôi miếng miếng muối tiêu cũng qua ngày, qua buổi, phải không? Rồi nếu mà mình đòi hỏi tôi ăn chay mà đi dọn mấy cái đồ này sao tôi ăn được, mời tôi đi đánh đám giỗ mà không có miếng gì ăn, phiền não. Vậy ai, ai là người bị tổn hại đây quý huynh đệ? Bản thân chúng ta. Tại sao chúng ta không biết sống tùy duyên? Đến nơi nào người ta đối xử tốt cũng không gì thế, mà thích đến hoài nha. Đến nơi nào người ta không quan tâm, người ta đối xử với mình tệ, cũng không vì thế mà buồn bã phiền lòng. Mở rộng cái cõi lòng của mình ra, buông xả hết mọi vọng tưởng phân biệt chấp trước đi, quý vị sống an lành hơn. Đảo xứ tùy duyên, duyên tế nguyệt. Người thực tập buông xả, biết tùy duyên mà sống, thì người đó vô tư lắm quý vị, thoải mái lắm, ở đâu cũng được hết. Đừng có khó khăn nha. Có một cái bà cụ đó, khó khăn, nhà 10 đứa con, nào trai nào gái, 6 đứa con dâu. Vậy mà đến lúc tuổi già chỉ sống có một mình thôi. Vừa rồi vì sống một mình đó, ban đêm thức dậy biết niệm Phật đó nghe, biết tu đó, 4 giờ khuya thức dậy để xúc miệng rửa mặt đi niệm Phật, ngồi dậy cái nó bị choáng váng, bước một bước nhào đầu đập đầu vô tường tét một lần vậy nè, cái bắt đầu trách 10 đứa con mà đến giờ giờ phút tuổi già nó để cho mình phải sống cô đơn trơ trọi như thế này. Trách ai đây quý vị? Trách người một, nhưng mà trách ta đến 10, bởi ta tệ trước cho nên người mới bạc sau đó quý vị ơi, phải không? Nếu mà mình đừng khó khăn, mình khoan dung độ lượng, mình sống có tình thương, có tấm lòng, thì con cháu có bỏ rơi mình không? Không. Khó khăn quá, gút mắt quá, bắt lỗi bắt phải đủ thứ hết, không có đứa nào dám ở chung với mình. Rồi đến lúc tuổi già sống cô đơn trơ trọi một mình thì bắt đầu trách con trách cháu. Do đó con kính khuyên quý huynh đệ chúng ta, biết tu rồi xả đi quý vị, đừng có chấp mắt, đừng có khó khăn nha. Ai mà có cái tập khí khó khăn, gút mắt bắt lỗi bắt phải đó, hiện tại đời này sống cô đơn trơ trọi, bởi vì không ai sống với chúng ta được đâu, không ai gần chúng ta được đâu, không ai chiều chúng ta được đâu. Và đến giờ phút lâm chung cuối cùng đó nha, không thể được gọi là chung thân an phận độ thời gian. Hám Sơn đại sư nói cái câu cuối là chung thân an phận độ thời gian, có nghĩa là hết đời người này chết một cách nhẹ nhàng tự tại. Không phải vậy đâu nha. Khó khăn gút mắt chấp mắt đó, giờ phút lâm chung khó đi lắm quý huynh đệ. Người nào mà khó khăn á, khó đi, khó vãng sanh lắm. Dễ một chút đi quý huynh đệ ơi, xả đi, chấp trước dính mắt không có lợi ích gì hết. Bắt lỗi bắt phải phiền, mình phiền mà người khác cũng phiền. Do đó chúng ta để có được một cách sống tốt, và giờ phút lâm chung huynh đệ chúng ta chết một cách nhẹ nhàng thanh thản và được về nhà của mình. Quý vị muốn về nhà không? Muốn ha. Về nhà, nhà của mình ở đâu? Quê hương của mình là Tây Phương Cực Lạc. Muốn được về nhà, muốn được về bên cạnh Từ Phụ A Di Đà Phật, tập cái hạnh buông xả tha thứ, không dính mắc, không chấp trước, dễ dãi, để rồi sống một đời sống tốt, thì chắc chắn giờ phút lâm chung hết cuộc đời này chúng ta sẽ chết tốt. Cho nên đạo giai Phù Dung là một vị cao tăng đời nhà Tống, ngài nói một câu như thế này: nếu muốn chết tốt ta hãy học cách sống tốt. Nếu mà muốn chết tốt thì hãy học cách sống tốt. Chết như thế nào mà gọi là chết tốt, và chết như thế nào mà gọi là chết xấu? Quý vị có thấy cái người chết mà chết xấu chưa? Co tay giật chân, trừng có mắt lên, trợn tròng có mắt lên, rồi có người hả miệng ra không khép lại được, có người hai cái tay nắm chặt như vậy mà tháo gỡ không ra. Ai mà giờ phút lâm chung chết có cái tướng xấu như vậy? Đó là cái tướng của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó quý vị ơi, cái tướng của ba đường ác đó. Cho nên để giờ phút lâm chung chúng ta chết tốt, nở một nụ cười, nhóm họp tất cả bà con thân quyến huynh đệ đồng tu đến, và báo cho mọi người biết rằng hôm nay tôi về nhà, tôi về Tây Phương Cực Lạc. Và tôi biết rõ rằng Đức Phật A-di-đà, từ phụ A-di-đà Phật sẽ đến tiếp dẫn tôi. Cho nên tôi đến, tôi báo trước cho tất cả mọi người hay, đến để đưa tiễn tôi đi. Và giờ phút đó chúng ta ngồi chắp tay niệm Phật, không ngồi được thì nằm cũng được, nhưng mà phải chánh niệm và nhớ Phật, niệm Phật mà ra đi, nở một nụ cười và nói rằng: chào tất cả mọi người, tôi về Tây Phương đây. Muốn được vậy ha, học cách sống tốt, sử dụng phương thuốc thần diệu mà Hám Sơn Đại Sư chỉ dạy cho chúng ta, nhẫn nhục nhu hòa và biết sống tùy duyên. Được không quý huynh đệ? Và con kính chúc cho toàn thể quý Phật tử chúng ta trước thềm năm mới hưởng một mùa xuân di lặc tràn đầy hạnh phúc, và thực hiện theo lời khai thị của Hám Sơn Đại Sư để sử dụng cái phương thuốc thần diệu này chữa trị những căn bệnh phiền não, khổ đau, vọng tưởng, thiết lập cho mình một đời sống hiện tại bình an hạnh phúc. Và trước thềm năm mới đây, con xin kính nguyện hồng ân tam bảo hằng gia hộ cho toàn thể quý Phật tử y theo lời của chư Phật chư Tổ hành trì, sống an lành hạnh phúc trong ánh hào quang rạng rỡ của mười phương chư Phật. Cũng như con xin kính gửi cho quý vị một bài thơ nhân dịp xuân về Tết đến như sau: vui xuân nhớ niệm Di Đà, cõi lòng thanh tịnh nở hoa bồ đề. Ta bà nào phải cố quê, nhất tâm niệm Phật đồng về lạc bang. Và xin gửi toàn thể quý Phật tử trong những ngày vui xuân đón Tết bên cạnh gia đình người thân đó, quý vị nên nhớ rằng người vui cảnh vật cùng vui, xin đừng giết chóc dập dùi sanh linh, đón xuân qua những lời kinh, trì trai niệm Phật cầu sinh liên đài.